Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, con xin thành tâm đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp và toàn thể chư tôn đức tăng, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức, pháp thể khinh an, tâm nguyện viên thành để tổ chức rất nhiều khóa tu cho người lớn, cho giới trẻ, để thế giới này, thế gian này bớt đi những sự khổ đau và thế gian này càng thêm nhiều nụ cười và những nguồn an lạc. Trong sáng mùa hè hôm nay, cô trân trọng và rất yêu thương gửi đến tất cả các em lời chào thương yêu nhất. Các em thân mến, chắc chắn các em biết rằng khi mọi người đi đến bất cứ một nơi nào, trong các trường học, các ngôi chùa hay tự viện, thì ở tại Việt Nam hay ở nước ngoài cũng vậy, cứ nơi nào có bóng dáng của các em thì nơi đó có niềm vui, nơi đó có nụ cười, nơi đó nhiều ánh sáng. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi trẻ các em hồn nhiên, dễ thương, lạc quan, yêu đời. Có phải vậy không nào? Cho nên quý thầy phải tổ chức một khóa tu riêng dành cho người trẻ, chứ không sắp cho các em tu với các cụ già được. Tại vì các em nghe pháp rồi, các em còn phải có những thời gian vui chơi nè, văn nghệ, rồi làm thơ, viết văn, kết bạn. Và tất cả những gì vui tươi nhất của thời trẻ sẽ được nhiều kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp trong những khóa tu như thế này. Cô nhớ lại câu thơ của một nhà thơ nữ nổi tiếng Xuân Quỳnh đã viết về tuổi trẻ như vậy: có một thời ngay cả nỗi đau cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi, mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại, tuổi xuân mình vẫn mãi mãi tươi xanh. Cái thời của các em đó đi đâu cũng thấy màu xanh, đi đâu cũng là những niềm hy vọng và lạc quan. Tuổi trẻ các em đẹp như vậy, cho nên nhà thơ Xuân Quỳnh mới nói: có một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu, một vạt cỏ xanh rờn trước mặt. Và đối với cô chỉ nói hai từ rất đơn giản thôi: các em rất là dễ. Em dễ thương lắm, cho nên để cô kể một câu chuyện cho các em nghe. Trong cái khóa tu mùa hè tại miền Bắc, khóa tu đầu tiên cho các em ở chùa Bằng A ngoài Hà Nội, trên con đường đi bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, cô đã ngồi trên một cái băng ghế cạnh bên một bà mẹ và hai đứa con, một trai và một gái. Bà mẹ thì ngồi ở giữa, đứa con trai một bên và đứa con gái một bên. Các em nó còn bé lắm. Và do vậy, suốt một cái chặng đường bay như vậy, không có thể nghỉ ngơi được, bởi vì chúng nó cãi nhau suốt. Cãi nhau như thế nào? Bắt đầu là người chị nói rằng: này em ơi, chị cho em tất cả đó, chỉ có ba với mẹ là của chị. Đứa em trai nó nói: chị câm mồm ngay, ba mẹ là của em, bao nhiêu đồ chơi trong nhà em cho chị hết, nhưng mà ba mẹ là của em. Rồi người chị đấy: không, ba mẹ là của chị. Và cứ như vậy nó cãi qua cãi lại. Người mẹ cũng không thể nào ngủ được với hai đứa con đó. Rồi cô ngồi cạnh nên cô hỏi là: con tên gì? Cô hỏi đứa em gái. Nó chưa kịp trả lời thì đứa con trai đã nói: chị ấy tên là con cừu đấy cô ạ. Thì người chị cũng không phải vừa gì, nói lại với cô rằng: nó là tên là một con chó, mà là chó bẹt dê đấy, nó dữ lắm cô ạ. Và thế là hai chị em nó cứ cãi qua cãi lại. Và nội dung chính chỉ là giành bố với mẹ thôi. Lâu lâu người mẹ nói: thôi, bố mẹ là của cả hai con hết, chịu không? Nhưng chúng nó không chịu, nhất định là chỉ là của em hoặc là của chị mà thôi. Rồi thì 2 tiếng đồng hồ giờ bay cũng kết thúc. Cô cũng mệt lắm, chỉ vì chẳng ngủ được tí nào. nhưng mà cũng thích thú theo dõi cái buổi nói chuyện của hai chị em đó. Và khi tiếp viên hàng không thông báo như sau: The plane will take off in 10 minutes. Outside temperature is 38 degrees. Có nghĩa là máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa, nhiệt độ bên ngoài là 38 độ C. Và sau đó không lâu, máy bay hạ cánh. Khi người mẹ chuẩn bị với tay lên để lấy hành lý, thì đứa chị mới nói rằng: mẹ ơi, mẹ để con lấy cho mẹ. Mẹ nói: con bé thế mà lấy sao được, tại vì nó rất cao, phải với lên. Thì đứa chị bảo: mẹ đừng lo, con sẽ đứng lên ghế để lấy vali cho mẹ. Đứa con trai nó không chịu thua, nó bảo: mẹ ơi, chị ý không làm gì được đâu, để con lấy cho mẹ. Thì mẹ bảo: con lấy bằng cách nào, con còn bé hơn chị con nữa. Nó nói: sao các em biết không? Mẹ ơi, con sẽ đứng trên vai của chị ý, con lấy hành lý cho mẹ. Lúc đó người mẹ mệt mỏi lắm, nhưng mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, bởi vì rất ngây thơ, rất dễ thương, nhưng mà hình như tất cả những tình cảm đẹp nhất của hai đứa con yêu thương đều nghĩ về cha và mẹ. Và cái thở bé thơ của mình, hình như lúc nào mình cũng nghĩ đến cha với mẹ. Bởi vì có cái gì mà không có hình bóng cha và mẹ? Có bữa ăn nào không có cha và mẹ? Có cái gì mình lớn lên nên người mà thiếu cha mẹ đâu? Tuy nhiên, khi con người ta lớn lên rồi, bắt đầu vào cái tuổi đã hiểu biết nhiều thứ, thì cái tình cảm đối với cha mẹ sẽ phai mờ đi theo năm tháng, chứ không phải dễ thương dành cha mẹ như thuở còn bé. Các em lúc đó sẽ không biết rằng ngay những cái người lớn 50 mấy tuổi rồi, có địa vị, có công ăn việc làm trong xã hội, người ta vẫn rất mệt mỏi và chỉ mong có một ngày để làm gì? Để trở về mái nhà xưa, nơi đó có mẹ già, bà mẹ quê với hàng tre bụi chuối để mà nói tiếng mẹ ơi. Cô còn nhớ một câu thơ như sau: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi. Nhà ai giã gạo chưa hè, mẹ hát à ơi, võng trời kẽo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông, người đâu có biết mẹ bồng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đầu lăng lắc đông đưa. 30 tuổi đầu mẹ còn có nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Mà cái khóc trong lòng đó là của người hạnh phúc, đã trưởng thành rồi mà mẹ vẫn vuốt đầu, đưa trái bắp củ khoai. Có biết đâu, bằng tuổi thanh thiếu niên 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, nhưng mà lại cô đơn ngay trong giữa gia đình. Người ta khóc bởi vì hạnh phúc còn cha mẹ. Nhưng có khi nào các em nghe tiếng khóc của những người không còn cha mẹ không? Và có khi nào các em nghe tiếng khóc của những người cô đơn không? Là sống với cha mẹ mà rất đỗi cô đơn. Tâm trạng đó không phải là không có đâu các em ạ. Và chính vì lý do đó mà hôm nay trong khóa tu mùa hè lần này, cô gửi đến các em một bài pháp thoại mang tên Tuổi trẻ và sự cô đơn. Tại sao cô lại gửi cho các em bài pháp đó? Nhiều em sẽ không quan tâm đến cô đơn là gì. Tôi rất là vui, tôi rất yêu đời và hạnh phúc. Nhưng các em biết không, nếu con người ta chỉ sống với sự ích kỷ nhỏ nhoi và chỉ biết đến riêng mình, thì không bao giờ người đó có niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn đâu các em ạ. Như các thầy, các sư đây, cả một cuộc đời có thể nói rất nhiều hạnh phúc, Bởi vì mỗi một ngày khi sáng mai thức dậy, nhìn chung quanh, công việc đầu tiên là sẽ nghĩ đến mọi người. Hôm nay sẽ làm gì cho mọi người? Hôm nay sẽ làm điều gì ích lợi? Và sẽ giúp những gì cho ai? Nếu cuộc sống lúc nào mình cũng hướng tâm ra, nghĩ đến người khác, mình sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Nhưng các em có biết rằng, chung quanh các em còn rất là nhiều người cô đơn và đau khổ. Trạng thái đó, ở đây hầu hết các em cũng đã lớn. Cô được biết khóa tu mùa hè lần này là những em phải có chứng minh nhân dân mới tham dự khóa tu, nghĩa là tuổi từ 15-16 cho đến độ tuổi trưởng thành. Và chắc chắn trong các em cũng có nhiều người sống trong tâm trạng cô đơn. Cô đơn bởi vì không còn cha mẹ, sống ngay trong gia đình nhưng lại hết sức cô đơn bởi vì cảm nhận cha mẹ không hiểu mình. Có một danh từ là sống bụi ngay giữa nếp sống gia đình. Và như vậy thật đáng tiếc, bởi vì chính ý nghĩa cô đơn lạc lõng đó, các em sẽ đi vào một cái nếp sống ở trong bóng tối lúc nào không hay. Các em có biết không, sau cái bài giảng tìm lại chính mình ngay tại ngôi chùa Hằng Pháp này, cô đã gặp nhiều em sinh viên hoặc có những lá thư, những tin nhắn gửi đến cho cô với nội dung như sau: sư cô ơi, hãy cứu lấy con. Sư cô ơi, hãy giúp con. Con đang cô đơn và tuyệt vọng lắm. Con muốn chết. Và như vậy, không phải ai cũng nhìn tuổi trẻ là một màu xanh tràn đầy ước vọng, mà rất nhiều người sống trong một tâm trạng khắc khoải, cô đơn. Cách đây hơn 20 năm, khi còn đi học dưới mái trường Học viện Phật giáo, có một thầy giáo đã giảng cho các sư, các thầy nghe như thế này: thế kỷ 21 là thế kỷ của sự cô đơn. Lúc đó, thông điệp về tình yêu và trí tuệ của Đạo Phật sẽ rất là cần thiết cho nhân loại. Lúc đó cô không hiểu tại sao thế kỷ 21 là thế kỷ của sự cô đơn. Nhưng bây giờ, trưởng thành, hiểu biết hơn, nhìn thấy cuộc sống với đà phát triển như vũ bão của khoa học, của kỹ thuật, cô thấy rằng hầu hết các em đang co gọn cuộc sống của mình trong màn hình vi tính. Mỗi em là một cái máy điện thoại trong người, nghĩa là các em tiếp xúc với những dụng cụ điện tử nhiều hơn là các em sống với nhau. Đâu có biết rằng chính những cái màn hình vi tính đó, các em sẽ bỏ đi những cái trò chơi rất là thân thiết, vui vẻ với nhau, như là chơi đánh thẻ, chơi cò cò, chơi ô quan, chơi u, vân vân. Và những trò chơi đó làm cho tình cảm các em gắn bó, yêu thương với nhau. Bây giờ các em chỉ cần một cái máy vi tính và một cái máy điện thoại, thế là chấm hết. Nhưng tiếc thay, tất cả những cái dụng cụ điện tử hiện đại đó, nó lại đưa nhiều em thanh thiếu niên, học sinh đi vào nỗi cô đơn bất tận. Và sau này tìm hiểu một số thông tin, cô được biết chính ngay trên đất Mỹ là một đất nước văn minh mà rất là nhiều người lớn, họ nói rằng họ đang rất khổ sở vì cô đơn. Mà những cái thăm dò gần đây thì 1/4 những người lớn trưởng thành cũng đang sống trong nỗi cô đơn. Do vậy, một số nhà tâm lý học có nói với sư cô Hương Nhũ rằng: sư cô có biết rằng nỗi cô đơn các em đang gánh, đang chịu đựng lại là một nguyên nhân đưa đến các vấn đề phạm pháp và những cái vấn đề tệ nạn, đau khổ cho giới trẻ bây giờ, mà phần lớn cái nguyên nhân lại xuất phát từ trong gia đình. Nghĩa rằng sống bên cha, bên mẹ mà vẫn lạc lõng, cô đơn. Quả thật là lạ lùng. Và tìm hiểu một số nguyên nhân, cô được biết như thế này: cái sự cô đơn đó không phải chỉ dành cho những em không còn cha mẹ, mồ côi đâu, mà những em vẫn đang sống trong gia đình vẫn cảm thấy rất cô đơn. Bởi vì sao? Cha mẹ thành đạt và mãi mê trong những ước mơ, danh lợi, sắc tài của họ, và để quên những đứa con. Giữa cha mẹ và các con cái không có thời gian để mà chia sẻ tâm sự với nhau. Đứa con chỉ chơi với cái màn hình vi tính, các em bé gái thì chơi với các con gấu bông, và như vậy là những ngày cô đơn. Rồi có những câu chuyện là một đứa bé trai phải để dành tiền và đưa cho bố: bố ơi, bố hãy bám cho con 1 giờ làm việc của bố đi. Để làm gì? Để bố ở nhà chơi với con. Rồi lại có những cha mẹ lại quá nghèo, khó khăn vất vả nên suốt ngày phải làm việc để mà kiếm cơm manh áo, vì vậy cũng không gần gũi với các con. Và cuộc sống bây giờ lại quá sức vội vã, cho nên các em bị cuốn trong cái trào lưu đời sống đó mà đôi khi cũng quên đi cha mẹ. Về phía các em, có nhiều em là con nhà giàu khá giả, cảm thấy mình là cái rốn của vũ trụ, cho nên cũng không cần phải kết bạn với ai. Ta xuất hiện ở đâu, ta như một ngôi sao sáng. Và cuối cùng mình tách ra khỏi đám đông, nào ngờ đâu trở thành một người cô đơn, lẻ loi. Bởi vì cũng không ai thích những con người thích chơi trội, chơi nổi như vậy. Và chính từ những cái động cơ đó mà các em nó lại có những hành vi bộc phát rất là trái khuấy. Một trường hợp nữa là có nhiều em lại mặc cảm gia đình, cha mẹ mình không như cha mẹ của người ta, cho nên các em cũng buồn rầu, câm lặng và cũng trở thành sống trong thế giới cô đơn của mình. Có nhiều em thì hoàn toàn không phải trong những cái tình trạng đó, mà thấy bạn mình im lặng, cô đơn, thấy hay hay, gọi là lối sống emo, cho nên bắt chiếc theo. Và cuối cùng cũng là đồng trong một cái nhóm, làm những cái chuyện không ai chấp nhận được, và gọi là một cái nhóm cô đơn của giới trẻ. Và chính những nguyên nhân đó nó đã đưa cho các em càng xa với lại nếp sống cộng đồng tập thể tốt đẹp. Các em xa vào trong các máy vi tính, game online, trò chơi gọi là đua xe, rồi là không lo học hành, chạy theo các mốt thời thượng và cho rằng đó là những cái để chứng tỏ mọi người phải chú ý đến mình. Như là cô đơn và càng làm những cái để người ta chú ý đến mình. Cuối cùng, tất cả những nguyên nhân cô biết được thì cô hiểu ra rằng lúc nào các em cũng muốn người ta phải chú ý đến mình. Mình trở thành một cái rốn của vũ trụ đây, mình như thế này đây, tại sao không ai chú ý? Cho nên đưa đến một cuộc sống đơn lẻ, cách biệt và cuối cùng xa vào những hoạt động, những việc làm phạm pháp rất là đau thương. Hôm nay với những cái khía cạnh nguyên nhân như vậy, chúng ta không thể giải quyết hết. Làm sao cho các em vượt thoát qua khỏi nỗi cô đơn? Cô chỉ nói một cái phạm trù giữa các em và cha mẹ mà thôi. Có những em còn cha mẹ nhưng cảm thấy mình lạc lõng cô đơn, bởi vì cảm thấy rằng cha mẹ không hiểu mình. Cho nên chỉ cần một lời nói nặng của cha hay mẹ, các em sẵn sàng bỏ nhà ra đi. Mà tại sao không bao giờ tìm hiểu cha mẹ mình có cô đơn hay không? Không bao giờ các em nhìn ra những người chung quanh để thấy rằng biết bao nhiêu con người còn tội nghiệp hơn chúng ta rất nhiều. Đa số những các em rơi vào trong cảm giác cô đơn đó thường là những các em con nhà giàu có, đầy đủ, nhưng luôn cảm thấy rằng không ai quan tâm đến tôi, không ai chú ý đến tôi, cho nên tôi mới làm những cái việc nổi trội và cuối cùng các em đánh mất chính mình. Và hôm nay cô muốn nói đến một cái khía cạnh: có khi nào các em mở lòng để nhìn đến cái sự cô đơn của những con người không còn cha mẹ hay không? Hay chỉ nghĩ đến cái cô đơn của chính mình, rằng không ai quan tâm đến tôi hết? Tháng 11 vừa qua, tại ngôi chùa của cô trước cổng chùa. Giữa cái mùa gần Tết như vậy thì các chú tiểu phát hiện ra người ta bỏ một em bé ở ngay trước chùa, chưa có cách trốn nữa, khóc e e. Và các chú tiểu bé còn tưởng là ma. Sau đó bế đứa bé đó vào, cách rốn tắm rửa cho nó. Và giờ đây nó đã sống với các sư, các thầy. Nhưng các em biết, chắc chắn khi nó lớn lên, nó sẽ không bao giờ được kêu tiếng cha ơi, mẹ ơi. Đó mới là thật sự những đứa bé cô đơn trong tình cảm. Và có những cái lá thơ của những trẻ em rất là tội nghiệp, gọi là lá thơ viết cho cha và mẹ mà những người cha mẹ con chưa bao giờ gặp mặt. Các em phải mở lòng ra để nhìn những hoàn cảnh chung quanh mình. Thưa ba mẹ, chiều nay con cùng với lũ bạn cơ nhỡ đi trên phố, bắt gặp những đứa trẻ ngang lứa con được bố mẹ chúng mua cho những món quà nhân ngày 1 tháng 6 mà cả nhóm thèm thuồng. Đứa trẻ đó lớn rồi mà được bố nó bế trên vai, mẹ nó đi bên cạnh làm trò cho nó cười. Chúng con thủ thỉ với nhau rằng chắc gia đình này hạnh phúc nhất trên thế gian. Bố mẹ biết không, con là đứa trẻ đánh giày nơi xó chợ, trên hè phố hoặc bất cứ nơi đâu có những đôi giày bẩn mà người ta cần đánh thì có con. Nhóm chúng con 5 người đều không cha mẹ. Có đứa có cha mẹ mà chẳng ai thừa nhận. Đứa nào cũng mái tóc vàng hoe, khuôn mặt đen đúa và thân hình gầy như que tăng. Để có miếng cơm, chúng con phải dậy sớm. Đứa thì tới sạp báo để mà nhận báo bán báo, đứa thì nhận vé số, đứa thì cùng với những người lớn đóng giả những gã ăn mày tội nghiệp để xin chút lòng thương của người đi đường. Còn con thường đến quán cà phê nơi ngã tư đường để tìm những người cần đánh giày. Có thể bố mẹ sẽ hỏi con lớn lên bằng cách nào. Thưa ba mẹ, con lớn lên bằng bầu vú của nhiều bà mẹ mà theo các vú nuôi ở cô nhi viện để có sữa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như con phải đi xin từng nhà mới có. Người ta bảo chúng con đều là những đứa trẻ nhặt được ở ghế đá công viên hay ngoài cổng của cô nhi viện. Tất cả đều có một điểm chung là những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn. Người ta muốn trút bỏ để khỏi phải mang một gánh nặng. Bố mẹ ơi, thế mà con vẫn lớn lên. Rồi một ngày, chúng con bỏ trốn nơi đã nuôi nấng mình để lao vào cuộc đời bằng những nghề chưa ai nghĩ tới. Bố mẹ biết không, để đánh được một đôi giày của người khách ngồi trên ghế mây, tay cầm tờ báo, nhâm nhi cốc cà phê, thì con phải năn nỉ. Con phải năn nỉ ý ôi, nài kèo để người ta cho con đánh giày. Và trước khi để cho con đánh đôi giày đó, người ta không quên gằn giọng: "Này nhóc, ngồi yên đó, mày không thể nào mà lượm đôi giày của ông đâu nha." Nghĩa là người ta luôn coi tụi con là những kẻ cắp cần phải cảnh giác và bị khinh rẻ. Thế mà chúng con vẫn lớn lên đấy thôi. Để rồi những ngày Tết đến, khi người ta vui vầy bên nhau mà lòng hết sức tủi hờn, tuổi thơ của chúng con và những ngày xó chợ. Có những chiều hôm ngồi nhìn con phố muôn người ngược xuôi, con đã tưởng tượng rằng biết đâu trong đó có ba mẹ con đi qua. Biết đâu giữa hàng ngàn người trên phố đó có ba mẹ đã để rơi con nơi chốn này. Bố mẹ biết không, tuổi thơ của chúng con buồn nhất là những ngày Tết. Chúng con thu mình để cho đêm khép lại, ngủ một giấc rồi tiễn ngày qua. May mắn lắm mới có được những món quà của người ta đem đến bố thí cho chúng con. Bố mẹ ơi, con đã lớn lên từng ngày như thế. Đó là những trẻ em thật sự cô đơn bởi vì lớn lên không có ai thừa nhận. Những câu chuyện đó để các em lại liên tưởng đến hoàn cảnh của mình có hạnh phúc hơn những đứa trẻ đó hay không, và mở lòng ra yêu thương và giúp đỡ. Một vị thầy đã kể câu chuyện như sau. Có một đứa bé nghèo nàn lắm, không ai thương nó hết. Và bạn nó là một con chó, vừa ghẻ vừa dơ giấy. Suốt ngày nó chỉ là đi với con chó ghẻ đó mà thôi. Khi người ta cho nó một món ăn, ăn không được thì nó cho con chó, hoặc là nó ném đi. Tại vì người ta chỉ cho những món ăn vứt bỏ, không thể ăn được nữa. Lâu dần rồi nó săn một cái lòng hận thù, cho nên đôi khi nó ném trở lại những thức ăn đó và kèm những lời nói thô tục. Đời sống của nó trở thành một nỗi căm hận những người chung quanh nó. Thế rồi một ngày kia, nó thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp đi bên bờ sông. Cô vừa đi vừa nhảy nhót và làm rơi cái ví ở trong túi ra. Nó lượm chiếc ví đó và đưa lại cho cô gái đó. Người thiếu nữ rất là vui mừng, vuốt đầu nó và nói: "Em thật là dễ thương, em tử tế quá. Cảm ơn em nhiều lắm." Và đó là lần đầu tiên người ta vuốt đầu nó và nói lời cảm ơn. Nó vui mừng, nó xúc động, nó ôm con chó ghẻ vào lòng và nó nói rằng: "Mày có nghe không? Người ta vừa mới khen ta là dễ thương quá, tử tế quá. Mày có nghe không?" Và nó sống với niềm hạnh phúc đó. Cuối cùng, người thầy mới kết luận như sau: "Các vị biết không, đứa bé dơ giấy ôm con chó ghẻ chóc đó chính là tôi." Nghĩa là thời gian lớn lên, chính đứa bé đó có đủ nhân duyên xuất gia và làm một vị thầy. Như vậy biết bao nhiêu mạng đời cơ nhỡ và đau khổ đó vẫn mang những tâm tánh hiền lương, Phật tánh trong tâm, nhưng cuộc đời đã vốn đùa xuôi. Hình như chúng ta không mở mắt để nhìn ra chung quanh những con người không còn cha mẹ hay cuộc sống rất là đáng thương. Chúng ta chỉ quay lại để trách móc cha và mẹ của mình: "Sao cha không hiểu con? Sao mẹ không hiểu con? Sao chẳng ai chơi với con hết?" Và có những đứa bé chỉ cần cha nó la một câu rằng: "Tao thật rằng ân hận đã đẻ ra mày." Chỉ một câu nói đó thôi mà nó mang nỗi căm hận với cha. Tất cả những tình thương cha dành cho nó đều bỏ hết. Nó chỉ nhớ một câu nói của cha. Và nó từng nói với bà ngoại của nó: "Con có thể lớn lên mà không gần cha, không cần cha. Vì cha nói rằng tiếc thay đã sanh ra con." Nghĩa rằng chỉ cần cha mẹ nói một điều gì đó mà các em cho rằng tổn thương thì các em sẽ giận dỗi, dỗi hờn và mang như một nỗi hận trong lòng. Các em quên tất cả những gì cha mẹ dành cho mình. Cô nhớ vào cái bài giảng khóa tu mùa hè năm 2009, bài giảng Nắng ấm mùa xuân. Sau cái bài giảng đó là thời pháp đàn, thì một em bé gái đã đứng lên hỏi cô như thế này: "Thưa cô dạy con là phải có hiếu đạo với cha mẹ, nhưng mà mẹ con để con sống trong một nỗi cô đơn. Con sống chỉ có một mình, mẹ con thì suốt ngày cờ bạc, rượu chè, không có đức hạnh. Con không thể nào có hiếu với mẹ được." Khi cô nghe em bé gái đó đứng lên hỏi cô như vậy, thì các em biết không, cô bất ngờ, cô bối rối. Cô không ngờ rằng có những em đứng lên nói về cha mẹ bằng một giọng căm phẫn như vậy. Cô cũng trả lời rằng: "Em cũng phải nhớ đến công ơn cha mẹ, không có cha mẹ làm sao có em." Cô nói như vậy để cho em đó bớt đi cái sự hờn giận với cha mẹ. Nhưng mà cô biết rằng nó không hài lòng với câu trả lời của cô. Sau này cô đọc được một cái bản tin về một người mẹ, người mẹ người Nga, và người ta còn chú thích rất rõ đây là một người mẹ nghiện rượu chè và không có đức hạnh. Trong một đêm đông, bà mẹ người Nga đó đi ra ngoài để mua một món đồ. Đứa con gái 6 tuổi đòi chạy theo bà, và bà mẹ nghĩ rằng đi ra ngoài một chút xíu thôi, cho nên đồng ý cho nó đi theo. Nào ngờ đâu, trong những cái xứ sở như vậy, bão tuyết có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Cho nên chỉ sau vài phút ra đường thì phong ba bão tố nổi lên cuồn cuộn và một trận bão tuyết rơi xuống. Không thể kịp quay về nhà mà cũng không thể kịp đi đến đâu. Đứng giữa cơn bão tuyết đó, bà mẹ chỉ biết cởi cái áo choàng của mình ra và quấn lại cho đứa con gái bé bỏng của mình. Rồi trận bão tuyết trôi qua. Sáng hôm sau, người ta thấy một cái đám tuyết nổi gồ lên. Người ta dùng dụng cụ đánh lớp tuyết ra và thấy một người mẹ đã chết cứng trong băng giá. Và kéo lớp áo ra, thấy một đứa bé nằm lặn lẽo nhưng cũng còn một chút hơi ấm thoi thóp. Người ta đem đứa bé vào bệnh viện và bằng mọi cách để cấp cứu. Cuối cùng đứa bé hồi tỉnh lại. Việc đầu tiên của nó là nó bảo đưa cho nó điện thoại để nó gọi điện cho mẹ nó. Nhưng mẹ nó đã chết rồi. Bài báo còn chú thích rất rõ, người mẹ đó nghiện rượu và là một người mẹ không có đức hạnh, nhưng đã hy sinh đời mình để cứu con. Nghĩa là ai sẽ cứu mình, đã sanh ra mình, ai sẽ hy sinh để cứu mình? Hầu như các em không nghĩ đến điều đó, mà chỉ luôn luôn nghĩ đến cái điều để mà trách móc cha mẹ. Giống như là nỗi cô đơn của một bà mẹ điên. Một người mẹ điên sanh con ra nhưng suốt một cuộc đời không bao giờ được bế đứa con trên tay bởi vì bà điên. Cuộc hôn nhân xảy ra là bởi vì nhà của người chồng quá nghèo mà người đàn ông lại cụt một cánh tay nên không thể lấy được vợ. Và bà mẹ đã đem người con gái điên đó về tác hợp cho người con trai của mình để mong sanh ra một đứa cháu nội. Và suốt một cuộc đời, người mẹ điên đó đã sống trong nỗi cô đơn, không bao giờ được bế con trên tay. Bởi vậy, người mẹ chồng lúc nào cũng sợ rằng con mẹ điên này nó sẽ vứt đứa cháu đích tôn của bà xuống đất. Cho nên, không ai hiểu được nỗi lòng của người mẹ điên đau khổ đó. Rồi năm đó, vào cái lúc nạn đói, người mẹ chồng quyết định đuổi mẹ điên đó đi. Nấu một nồi cơm to, múc cho nó một bát đầy. Này, ăn đi, rồi hãy đi đi. Dưới gầm trời này có nhiều người giàu lắm, nhà này sẽ không có chứa cô trong nhà nữa đâu. Bà mẹ điên kinh hãi, chỉ nói được hai chữ đừng, đừng. Nhưng mà bà mẹ chồng đã quyết định, ta đã có đứa cháu đích tôn rồi, con mẹ điên này phải đi ra khỏi nhà, vì nhà rất đói kém. Người mẹ điên bưng cái bát cơm, gạt đi một nửa, chỉ còn một nửa cơm trong bát. Ý là như thế nào? Con chỉ xin ăn nửa bát cơm một bữa thôi, đừng đuổi con đi. Nhưng mà bà mẹ chồng đã quyết định, mày phải đi. Không thể nào ở trong nhà này nữa vì không có đủ cơm cho mày ăn đâu. Và cuối cùng bà mẹ điên đã ra đi. Thì đứa bé lúc đó nó lớn lên mà không biết mẹ là ai. 5 năm sau, người mẹ điên trở lại. Đứa bé trai đó đã 6 tuổi. Trong suốt thời gian đó, lúc nào nó cũng hỏi rằng mẹ nó đâu rồi. Nhưng mà bà nội luôn trả lời rằng nhắc làm gì con mẹ điên ấy. Nhưng 5 năm sau, bà mẹ điên đã trở về, ngồi trên một cái đồi thấp, tay cầm một trái bong bóng. Cả làng xóm kêu, Thụ ơi Thụ, mẹ điên của mày về kìa, mày ra mà nhìn mẹ của mày. Thụ nghe nói mẹ về, vội vàng chạy ra, thì thấy trước mắt một người mẹ quần áo lấm lem, tóc vàng hoe, dính đầy cỏ rác, và trên tay cầm quả bong bóng. Thụ, Thụ, bóng đây. Nghĩa là người mẹ điên không biết nói gì ngoài trừ kêu con và cho con quả bóng. Nhưng thằng Thụ, nó căm phẫn, nó bất mãn, nó thất vọng. Mẹ tôi đây sao? Không, đây không phải là mẹ của tôi. Và nó bỏ chạy về nhà. Lúc đó bà nội và cha nó đã qua nạn đói rồi, nên đem bà mẹ điên về nuôi dưỡng. Các em biết không? Bắt đầu từ những ngày tháng đó, nó không bao giờ kêu mẹ nó bằng mẹ, mà nó chỉ quát tháo rằng có một bà bà điên ở trong nhà. Bà mẹ điên này, mẹ chồng sai đi cắt cỏ cho heo thì bà lại cắt lúa của người ta, cho nên người ta phạt vạ, người ta bắt đền. Nó chửi mẹ nó: đồ ngu như heo như lợn, cỏ với lúa mà cũng không phân biệt được. Thì bà nội giơ tay đánh nó. Bà mẹ điên mới đưa tay ra để can: đừng, đừng đánh. Nghĩa rằng cái gì bà cũng điên, nhưng đụng đến thằng Thục thì bà mẹ không có điên. Năm nó lên lớp 3, một ngày đó mưa gió rất lớn, bà nội mới sai bà mẹ điên mang dù cho nó. Bà xách dù đứng ngay bên cửa lớp, đi đường mưa gió té và bẩn hết quần áo. Đứng ngay cửa lớp, bà mẹ kêu: Thụ ơi, dù đây này, dù đây này. Và cả lớp cười ồ lên: ô, bà mẹ điên của thằng Thụ đến rồi kìa. Thằng Thụ vừa xấu hổ vừa tức tối, nó cầm cái hộp bút, nó ném vào cái thằng bé chọc nó, một thằng mập nhất trong lớp. Thằng bé tức tối mới la vật thằng Thụ xuống đất. Và vút một cái, bà mẹ điên bay từ ngoài cửa sổ bay vào như là anh hùng xạ điêu vậy, và lôi cái thằng mập đó ra, ném cái thằng mập đó xuống cái hồ nước trước trường. Lần đầu tiên thằng Thụ kêu bà mẹ điên bằng tiếng mẹ: mẹ đã cứu con. Và hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau về. Nhưng mà đau khổ thay là về đến nhà thì cái thằng bé bị quăng xuống ao, đến phạt vạ 10 triệu đồng. Vì là nó sợ hãi quá, nó bất tỉnh và bố nó đến phạt tiền. Nhà thằng Thụ quá nghèo, tiền đâu mà đền, cho nên ba nó đánh đập mẹ nó tàn nhẫn bằng dây thắt lưng da. Đánh đập đến mức độ mà cảnh sát phải đến và can và nói: thôi, ai cũng có thiệt hại hết, đừng ai bắt đền ai nữa. Lúc đó ba nó nói: Thụ ơi, con phải ráng học, chứ không thôi thì người ta khinh bỉ mình suốt đời. Con sẽ phải cô đơn, lạc lẽo suốt đời trong cuộc đời này đó con ạ. Và sau đó nó lớn lên, nó vào trong trường trung học, đi học cách xa nhà 20 cây số. Mỗi ngày mẹ điên đều xách cơm đến cho nó ăn. Bà điên nhưng đường đến trường không bao giờ bà quên. Bà điên nhưng nhiệm vụ của bà không bao giờ mẹ điên quên cả. Và một ngày đó, lúc đó bà nội nó cũng đã chết rồi, thì bà mẹ điên đem cơm vào cho nó. Trong cái giỏ cơm đó có thêm mấy trái táo rừng. Nó ăn những trái táo đó và nói: táo ở đâu mà ngon quá vậy mẹ? Bà mẹ điên mới nói rằng: tôi hái đấy. Nó nói: mẹ giỏi quá, mẹ càng ngày càng giỏi. Nghe nó khen như vậy thì người mẹ rất là hạnh phúc, nở một nụ cười tươi nhất trong cuộc đời. Rồi sau đó thì bà đi về. Nhưng hôm sau, cái người thím hàng xóm vô trong trường và hỏi rằng: con ơi, mẹ con có đem cơm cho con không? Mà sao không thấy về? Thằng Thụ nói: dạ đem cơm cho con, mà đã về rồi. Thím nói: sao không thấy về nhà? Chết rồi hay có chuyện gì ở trên đường? Thụ mới nói rằng: mẹ đến còn mang cho con mấy quả táo rừng. Lập tức nó và người thím chạy đi kiếm mẹ. Thì suốt dọc đường rất xa rất xa, cuối cùng đến một khu rừng cạnh vách núi, nơi đó có mấy quả táo rừng. Nó chạy lại, nó nghi rằng mẹ nó đã đến đó để hái những quả táo. Nó nhìn xuống vực sâu, người mẹ điên nằm yên tĩnh trong vách núi. Mẹ đã chết rồi. Nó ôm chầm lấy mẹ: trời ơi, chính con đã giết mẹ rồi. Chính con nói rằng táo rừng rất ngon, và mẹ đã quay lại để hái táo cho con. Và bây giờ mẹ đã chết rồi. Chính con đã giết mẹ, mẹ ơi. Nó khóc đến mức độ mà những vách đá cũng nhỏ lệ theo nó. Vậy là mẹ ơi, suốt một đời mẹ không có một ngày sung sướng. Sau đó trở về và chôn cất mẹ. Sau 100 ngày đã vượt qua những khu rừng, những con đường mẹ đi bộ mỗi ngày để mà về đến nhà nó, báo tin nó đậu đại học. Nhưng mà các em biết không, mẹ nó đã không còn. Nó mang tờ giấy báo đậu đại học gắn trên mộ mẹ nó. Mẹ ơi, con đã vào đại học rồi, nhưng giờ này mẹ không còn nữa. Cả một cuộc đời mẹ không có một ngày sung sướng mẹ ơi. Con mong rằng mẹ sẽ mỉm cười nơi chín suối. Nhưng tất cả nỗi ân hận của cái thời trẻ không bao giờ biết kêu tiếng mẹ cũng đã quá muộn màng, bởi mẹ đã không còn. Đó là nỗi cô đơn của một người mẹ điên, suốt một cuộc đời chẳng được bế đứa con trên đôi tay của mình. Có khi nào các em nhìn đến nỗi cô đơn của cha và mẹ mình hay không? Hay chỉ biết rằng không ai quan tâm đến tôi, không ai nghĩ đến tôi đang cô đơn, tôi đang khổ đây, tôi đang buồn đây. Nghĩa là các em là trung tâm của sự ích kỷ. Và những con người ích kỷ thì không bao giờ khôn lớn được các em ạ. Nghĩa là chỉ cần một nỗi bất mãn trong gia đình, các em sẵn sàng bỏ nhà ra đi, các em sẵn sàng dỗi hờn để cho cha mẹ phải khổ tâm. Các em đâu biết đâu, ngày xưa Mẫn Tử Khiên là một người con rất có hiếu. Khi mẹ chết rồi thì cha lấy mẹ kế. Bây giờ có rất là nhiều câu chuyện khi cha lấy mẹ kế hoặc mẹ lấy một người dượng thì các em bất mãn bỏ nhà ra đi. Nhưng Mẫn Tử Khiên ngày xưa, khi cha lấy mẹ kế thì không phải một mình con lặm, mà đến ba người phải đói lặm cha ạ. Tức là đi ra đường thì mẹ kế và hai đứa con phải đói lặm, cha hãy để mẹ lại, chỉ một mình con chịu lặm mà thôi. Cha Mẫn Tử Khiên cảm động rơi nước mắt, và người mẹ kế cũng cảm động mà hoàn lương trở lại yêu thương Mẫn Tử Khiên hơn ngày xưa. Tức rằng một cử chỉ hy sinh, một tấm lòng độ lượng đã hóa giải được cái nỗi ganh ghét con chồng. Mẫn Tử Khiên trở thành một tấm gương hiếu đạo mà hiếm có trong cái thời đại như bây giờ. Nhiều người con trách mắng cha là cha không quan tâm đến con. Khi nó thi xong tốt nghiệp cấp 3, cha quyết định là phải học lên đại học, nhưng đứa con trai quyết định đi làm. Người cha tức giận nói: mày đi đâu thì đi đi, đi ra khỏi nhà này, mày không biết nghe lời. Và nó giận, nó bỏ đi. Một năm trời ra đi, các em biết không, đâu phải dễ sống khi không cha không mẹ, không nghề không nghiệp. Nó lang thang trên một năm trời và cuối cùng quyết định muốn quay trở về nhà, nhưng không còn đủ can đảm, bởi vì nó đã ra đi. Nó viết một lá thư: cha ơi, thật là khó khăn để con viết lá thư này, nhưng mà con đã ân hận, con muốn quay trở về để tiếp tục việc học và sống trong tình yêu thương của cha và mẹ, nhưng không biết cha có cho con trở về không. Nếu cha cho con về nhà thì con xin cha ban đêm cha hãy thắp ngọn đèn ở ngoài hiên báo hiệu, để con có về thì con đầy đủ dũng cảm để vào nhà. Nhưng mà nó đi lưu lạc hơn một năm trời, cho nên về tới nhà, từ khi gửi lá thư đi cho đến khi nó về đến cái tỉnh của nó là mất cả 10 ngày trời, vẫn chưa về đến nhà. Chiều hôm đó nó quá gian được một chiếc xe để mà về đến cái ngôi nhà thân yêu của nó, thì mệt mỏi quá nó ngủ thiếp đi. Một lúc sau ông tài xế mới đánh gọi nó dậy, nói rằng: con ơi, con có thấy chúng ta vừa đi ngang qua một ngôi nhà không? Cái ngôi nhà đó có lẽ họ điên hết rồi, cho nên là có 5 cái ghế để đến 5 ngọn đèn, rồi một trên hiên là một cái ngọn đèn rất sáng, và có một người đàn ông đứng lại cầm một ngọn đèn pha và chiếu rọi ra đường. Nghĩa là kể từ khi nhận được lá thư, đêm nào cha nó cũng cầm ngọn đèn để rọi ra đường. Và sợ con không thấy nên con thắp 5 cây đèn trên 5 cây ghế, và ngọn đèn trên hiên cũng sáng rực để đợi con về. Nghĩa là những đứa con bỏ cha mẹ mà đi thôi, chứ cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi con trở về. Các em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình, đến sự tức giận của mình, hờn giận của mình, nhưng không biết những khoảng lặng đau đớn, cô đơn trong lòng cha mẹ. Hai cha con ngồi bên cạnh nhau ở công viên. Người con bây giờ đã thành tài và có học vị trong đời sống. Người cha già ngồi bên cạnh rất mong đứa con nói chuyện, tâm sự với mình, nhưng không, đứa con cứ cắm đầu vào trong tờ báo. Người cha mới nói: con ơi, chỉ một con chim sẻ đang nhảy múa ở trước mặt, mới hỏi người con rằng: con ơi, con gì vậy? Đứa con trai nói, bỏ tờ báo xuống, ngẩng đầu lên: con chim sẻ cha ạ. Vài phút sau, người cha lại hỏi: con ơi, con gì vậy? Đứa con trai bực mình: con chim sẻ, có vậy mà cha cũng hỏi hoài. Và vài phút sau, cha lại hỏi: con ơi, con gì thế? Đứa con trai lúc này không còn được sự bình tĩnh nữa, nó tức tối, nó bảo: ba có điên không? Con chim sẻ, ba nghe chưa? Lúc đó, người cha già đi vào trong nhà, lấy một cuốn nhật ký đã vàng úa ra, đưa cho đứa con trai đọc. Trên trang nhật ký đó, người cha viết: con ơi, sáng hôm nay bế con ra công viên chơi, nhìn thấy con chim sẻ, con hỏi cha: cha ơi, con gì đó? Con hỏi đến 30 lần, và cứ mỗi một lần con hỏi thì cha lại trả lời con chim sẻ và lại ôm con vào lòng. Chắc rồi sau này cũng có lúc cha cũng phải giả khờ, giả điên để mà biết được tấm lòng của đứa con trai đối với cha. Đọc đến chỗ đó, người con trai ôm chầm lấy cha mà khóc. Nghĩa là cha cũng cô đơn lắm, cha cũng có mong con đến gần cha tâm sự, nhưng đứa con lúc nào cũng chỉ nói: tôi cô đơn, không ai hiểu tôi, không ai biết đến tôi. Và thậm chí bây giờ các em lại là theo những cái nỗi đam mê riêng của mình, xài những số tiền không phải của mình, mua những thứ không cần thiết và để khoe khoang với những người mình không thích. Do vậy đã tạo tội, đã phạm pháp. Gần đây có những sinh viên còn rất trẻ mà đã cướp xe để giết người. Để mà làm gì? Tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Cuối cùng cha mẹ phải đi hầu tòa. Các em có biết không? Cô đọc những cái trang báo đó mà không cầm được nước mắt. Khi có một người mẹ già cầm một cái làn, ở trong đó có một ít đồ ăn, một chai nước, chạy theo cái xe bít bùng và kêu lên: tòa ơi, xin hãy tha cho con tôi. Nó chỉ mới có 20 tuổi thôi, tòa ơi. Nó chắc không dám làm những chuyện giết người một lần nữa đâu, thưa tòa. Xin tòa hãy tha cho con tôi. Ngày xưa, khi mới đẻ ra, nó sanh thiếu tháng, nó chưa tới 2 kg đó, thưa quý tòa. Tức là khi đứa con đã phạm pháp, mà người mẹ lại nói rằng, khi mới đẻ ra, nó chưa đầy 2 kg. Nên nó yếu đuối lắm, xin tòa tha cho nó. Chiếc xe bít bùng chở đứa con phạm pháp vì giết người, chạy đi kết án tử hình. Người mẹ chạy theo trong sự tuyệt vọng, vẫy tay. Nếu mà hội đồng xét xử mà xả bản án tử hình thì người mẹ quỳ xuống lại hội đồng xét xử, còn không thì khóc hết nước mắt. Tất cả những niềm tin, những hy vọng dành cho đứa con thơ tan tành theo mây khói. Các em biết không? Còn nhớ một bà mẹ đã hỏi một cái người phóng viên rằng: tôi làm sao để cứu con tôi bây giờ? Nó đã bị tuyên án tử hình rồi. Mà người ta nói rằng phải viết đơn kháng cáo, nhưng tôi không biết chữ, tôi phải làm sao đây? Và cuối cùng, đứa con đó cũng không thể thoát được án tử hình vì nó đã giết người và cướp của. Trong cái nỗi cô đơn để làm những chuyện thỏa mãn cái bản năng, nó đã phạm pháp và người mẹ tuyệt vọng, khóc rất nhiều và từ đây mất đứa con yêu thương nhất trong cuộc đời. Người mẹ chỉ còn biết van lại quý tòa: hãy tha cho con tôi. Ngày tôi sanh nó ra, chỉ mong nó tròn vẹn. Ngày tôi sanh nó ra, tôi chỉ mong nuôi nó lớn lên người. Nhưng nay, không bao lâu nữa, nó phải nhận lấy ám tử hình. Các em cứ tưởng rằng mình lớn như vậy, cha mẹ mình chăm sóc mình hàng ngày. Nhưng thật ra, cha mẹ thương con từ khi còn thai nghén. Cô được dự một buổi tọa đàm thai giáo qua lời ru của giáo sư Trần Văn Khê. Cái buổi nói chuyện nó toàn các bà mẹ có thai đã đến đó. Những bà mẹ mang thai đến để làm sao khi sanh con ra, con xinh, con đẹp, con thông minh. Cho nên cô mới hiểu rằng tại sao mà nói rằng mẹ thương con từ khi còn thai nghén. Cô nhớ có bài hát như thế này: hỡi ru, hỡi ru, hỡi ru, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa dầm, chín tháng so chín năm, gian khó vì không cùng. Hỡi ru, hỡi ru, hỡi tương lai con đẹp lắm. Mẹ ngắm con cười, hả ru hời hời ru. Như vậy mẹ thương con từ khi còn thai nghén ở trong lòng. Nhưng khi con lớn lên, con để mẹ trong những nỗi cô đơn, để cha một mình. Và con chỉ chạy theo những điều ham thích riêng của mình, để rồi quên cha, quên mẹ. Đau đớn nhất là những đứa con lại vào những vùng lao lung, tạo tội, phạm pháp, để cho cha mẹ phải bạc đầu sống trong nỗi cô đơn. Như vậy, nếu nói tuổi trẻ có nhiều nguyên nhân để dẫn đến sự cô đơn, thì có khi nào các em hãy quên cái ngã của mình, quên cái ta của mình, để nhìn lại cha, để nhìn lại mẹ. Các em cứ thần tượng cuộc sống, chạy theo các thần tượng cuộc sống, có biết đâu rằng những thần tượng đó cũng có những nỗi đau lòng không kém. Có câu chuyện về một người ca sĩ hát nhạc cổ điển rất là nổi tiếng. Cô ấy chưa tới 30 tuổi và đi đâu cũng được người ta ca ngợi như một ngôi sao, như một thiên thần. Lần đó đến biểu diễn ở một đất nước kia, người ta phải mua vé đến trước một năm bởi vì cô là một thiên tài về âm nhạc. Và khi cô biểu diễn xong, người ta vỗ tay hoài không dứt, người ta đến khen ngợi: trời ơi, cô tuyệt vời, cô xinh đẹp, cô tài hoa, chồng cô là một người lịch lãm, con trai của cô thật dễ thương, lúc nào cũng mỉm cười, và cô là một thần tượng đẹp nhất trên đời. Các em biết không, người ca sĩ đã trả lời: tôi xin cảm ơn các vị đã dành nhiều lời tốt đẹp, nhưng các vị biết không, đó là chỉ nhìn một khía cạnh của cuộc sống thôi. Còn đứa con trai lúc nào cũng mỉm cười, đứa con trai đó bị câm các vị, và nó lại còn có một người chị bị điên, lúc nào cũng phải nhốt trong các cái song sắt ở nhà. Và cuộc đời tôi là như vậy. Tôi hát, đem tiếng hát cho niềm vui cho mọi người, nhưng tôi có hai đứa con, một đứa câm và một đứa bị điên. câu chuyện đó tôi nói ra để làm gì? Để cho các vị thấy rằng trên đời này chẳng có gì là thần tượng tuyệt đối đâu. Nhưng đôi khi các em cũng chỉ vì chạy theo các thần tượng đó mà đánh mất chính mình, sống theo cách của chính mình, rồi cô đơn với chính mình. Cô đơn chỉ là một cảm giác có thể vượt qua, nó không phải là một bản chất của con người. Cô đơn chỉ là một ảo giác mà tuổi trẻ các em có thể vững vàng để vượt qua nó bằng cách mở rộng trái tim, nhìn lại cha, nhìn mẹ và những người chung quanh mình để thấy rằng cuộc đời rất đẹp, đáng sống, và hãy làm nhiều tốt đẹp nhất để cống hiến cho mọi người, để làm vui lòng cha, lòng mẹ. Các em đừng để lại quá nhiều những khoảng lặng đau đớn trong lòng cha mẹ. Hãy nhớ lại Nguyễn Thị Lan, 51 tuổi, trong cái đại hội những người con hiếu thảo đầu năm nay. Cô đã kể câu chuyện làm cả hội trường phải khóc. 51 tuổi không lập gia đình bởi vì nuôi một mẹ già. Mỗi sáng phải dậy từ 3 giờ sáng để đi hái hoa mướn. Và số tiền cô kiếm được mỗi ngày là 15.000 đồng. Cô kiếm số tiền đó đem về mua gạo và mua rau nuôi mẹ. Thấy đứa con hy sinh cho mình nhiều quá, cho nên người mẹ quyết định uống thuốc để quyên sinh. Bắt gặp được người mẹ đang chuẩn bị uống thuốc để quyên sinh, Nguyễn Thị Lan ôm chầm lấy mẹ và khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi đâu hết. Mẹ là niềm hạnh phúc của đời con. Mẹ đừng đi đâu để mỗi mùa Vu Lan con lại được gánh hoa hồng. Và câu chuyện của Nguyễn Thị Lan chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tất cả hội trường đã rơi nước mắt. Nỗi cô đơn ai có, nhưng cô không bao giờ có nỗi cô đơn đó. Cô sống trong niềm hạnh phúc được nuôi mẹ, được lo lắng cho mẹ. Và cô trở thành một tấm gương rất sáng trong những người con ngoài tuổi 50 vẫn một lòng hiếu đạo với mẹ. Và mình phải sống như thế nào đó để một lúc nào khi nhắc đến tên của mình, người ta sẽ cảm thấy mình là một người để người ta có thể chia sẻ, để có thể tâm sự. Giống như câu chuyện mà người mẹ hỏi đứa con rằng: con ơi, trong cơ thể của mình bộ phận nào là quan trọng nhất? Đứa con trai trả lời: mẹ ơi, bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể mình đó là cái tai, là nghe được hết mọi thứ. Mẹ nói: con nói cũng đúng đó, nhưng mà người điếc thì đâu có nghe được. Vậy thì sao? Đứa con nói: mẹ ơi, như vậy thì đôi mắt, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, biểu hiện tất cả tình cảm qua đôi mắt đó, yêu thương, giận hờn. Con cũng tiến bộ hơn rồi, nhưng chưa đúng đâu con ạ. Sau đó bà nội của nó mất, thì cha nó đã gục trên vai mẹ nó mà khóc. Lúc đó mẹ mới hỏi nó rằng: con ơi, con có biết bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của mình là cái gì chưa? Đó là đôi vai đó con ạ. Thằng bé nói: như vậy là đôi vai quan trọng bởi vì nó đỡ được cái đầu phải không mẹ? Mẹ nói: không phải con ạ. Tức rằng đôi vai để người ta có thể tựa vào để chia sẻ, tâm sự và vơi đi niềm đau khổ. Các em sống làm sao mà khi người ta đến gần, người ta chỉ muốn cùng các em tâm sự với các em để các em cho họ những lời an ủi, những bông hoa của cuộc sống để đời bớt khổ đau. Nghĩa là mình sống nghĩ đến mọi người, chia sẻ với mọi người, chứ không bao giờ chỉ bắt mọi người nghĩ đến mình. Tức là lúc nào mình cũng sẵn sàng làm đôi vai để bạn mình và thậm chí mẹ mình, cha mình: con ơi, mẹ có chuyện muốn tâm sự cùng con. Đừng bao giờ bỏ gia đình quá sớm, đi bụi ngay trong mái gia đình, nghĩa là có cha có mẹ đó nhưng các em từ bỏ để ra đi. Những khoảng lặng đau đớn đó sẽ khiến cho cuộc đời các em khô khan, buồn chán và rất là đáng tiếc. Ngày nào không còn cha mẹ nữa Cô khóc lên như đứa bé khóc bà mẹ điên của mình cũng không còn kịp. Các em phải nhớ được cái câu chuyện về cây táo. Một cây táo rất là dễ thương, và đứa bé mỗi buổi, mỗi ngày đều đến chơi bên cây táo đó. Nó hái táo ăn và nằm dưới gốc táo để chơi. Một ngày đó, nó nói rằng, hôm nay tôi đã chán rồi, tôi không còn muốn chơi với cây táo nữa. Cây táo nói, sao vậy? Tôi thương cậu bé lắm mà, sao cậu bé không chơi với tôi? Nó nói rằng, bây giờ nó cần có đồ chơi, nó muốn có tiền để mua các đồ chơi điện tử hiện đại. Cây táo nói, tôi không có tiền, nhưng cậu bé có thể hái những quả táo và bán đi để lấy tiền mua đồ chơi. Nó hái hết táo, nó bán và đi mua đồ chơi cho nó. Lâu lắm không trở về thăm cây táo lại buồn bã và cô đơn. Một ngày đó nó trở về nữa, cây táo vui mừng, ô cậu bé đã trở về, hãy chơi với tôi. Cậu bé nói, không, tôi cũng không có muốn chơi. Nay tôi đã lớn rồi, tôi muốn có một cái mái nhà cho gia đình riêng của tôi, cho vợ và con tôi. Cây táo bảo, tôi không có nhà, nhưng cậu bé có thể lấy cây, lấy những cái thân trên mình tôi để mà làm nhà. Cậu bé chặt cây táo để làm nhà, rồi cũng bỏ cây táo ra đi. Lâu lắm không trở lại, cây táo cô đơn. Một ngày nó, bây giờ cậu bé đã hơi già rồi, trở về. Cây táo vui mừng, ô, con đã trở về với ta. Cậu bé nói, không, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi quá mệt mỏi về đời sống, về gia đình. Tôi muốn có một chiếc thuyền để ngao du sơn thủy. Thì cây táo nói, sao? Tôi không có chiếc thuyền, nhưng cậu hãy lấy thân tôi để làm chiếc thuyền mà đi chơi. Cái thân còn lại, cậu bé chặt và làm chiếc thuyền bơi ra hồ, ra sông chơi. Mấy năm sau thì đã trở thành một người đàn ông đầu tóc bạc, quay trở về. Cây táo cũng vẫn vui mừng như ngày xưa, nhưng nó đã khóc. Bây giờ tôi không còn gì cho con nữa, táo tôi không còn nữa. Thì lúc đó người đàn ông trả lời, răng đâu còn nữa đâu mà ăn táo. Nói, thân tôi cũng không còn để cho cậu leo trèo. Tôi già quá rồi, tôi leo đâu có nổi nữa. Bây giờ tôi chẳng còn gì hết, cậu muốn gì? Thì người đàn ông đó trả lời, tôi mệt mỏi, tôi muốn có một chỗ ngồi yên nghỉ trong tuổi già. Cây táo nói, tôi không còn gì hết, chỉ còn một cái gốc cây đã già nua khô héo, nhưng sẵn sàng để cho cậu tựa lưng vào đây đến cuối đời. Thế là chàng trai đã già đó ngồi xuống bên gốc táo, dựa lưng vào nghỉ ngơi. Và cây táo không cảm thấy còn cô đơn nữa. Và hình ảnh cây táo đó là cha mẹ của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ đối xử với cha mẹ như vậy đó. Để rồi một ngày nào đó, khi chúng ta đòi hỏi được mọi thứ, chúng ta lại ra đi. Khi chúng ta cần, chúng ta lại trở về. Và như vậy, hóa ra cây táo cô đơn, còn chúng ta là người con bất hiếu. Bài pháp thoại hôm nay, cô chỉ muốn gửi gắm đến cho các em một vài điều. Đó là tâm trạng của tuổi trẻ ngày nay hay nghĩ đến cá nhân của mình để cảm thấy rằng mình cô đơn và không ai quan tâm đến mình. Cô mong các em sau khóa tu hãy quay lại, trở về gia đình, nhìn mái tóc của cha đã bạc bao nhiêu, nếp nhăn trên vầng trán, trên đôi mắt mẹ như thế nào, để ôm cha, ôm mẹ và nói rằng, cha mẹ ơi, con hạnh phúc lắm bởi vì con có cha mẹ trên đời. Con muốn an ủi cha, an ủi mẹ trong những nỗi niềm cô đơn khi cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con. Trước khi kết thúc bài pháp thoại, cô sẽ hát tặng các em một bài hát. Đó là bài hát Người Mẹ Hiền Yêu Dấu. Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta. Thật bao âu yếm trong những năm vừa qua, mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người, người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn chăm sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào, và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sáng trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã dâng cho mẹ. Người mẹ hiền yêu ơi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời lên cao, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn nên người, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.
Các em thân mến, sau thời pháp thoại Tuổi Trẻ và Sự Cô Đơn, cô chỉ mong làm sao tất cả các em không bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Trái tim của mình sẽ rộng mở, trái tim mình sẽ biết yêu thương, trái tim mình sẽ biết chia sẻ, và tất cả sự cô đơn, tất cả những lỗi lầm sẽ khép lại trong quá khứ. Bài pháp thoại đến đây là kết thúc. Thân mến chào tất cả các em.